Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, tác giả nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Lời giới thiệu. Với lời văn hồn nhiên, trong sáng, Nguyễn Nhật Ánh đã dẫn dắt độc giả đi theo dòng hồi tưởng của mình, trở về cái thời khi còn là cậu bé 8 tuổi. Diễn biến câu chuyện rất nhẹ nhàng, khiến cho người đọc không thôi bồi hồi thổn thức. Độc giả sẽ như nhìn thấy chính mình ngày thơ bé qua những suy nghĩ, hành động, tâm tư, tình cảm của các nhân vật chính. Không biết tuổi thơ của các bạn thế nào, nhưng đối với tôi cũng như cô Mùi, tôi cũng từng mong có được một ông bố bà mẹ tuyệt vời. Tuyệt vời ở đây có nghĩa là cho phép được chơi thỏa thích với các bạn, không bắt tôi phải ngồi vào bàn học mỗi tối, không bắt tôi phải ngủ trưa, cho phép tôi ăn những món tôi thích. Tôi cũng từng mong ước sẽ trở thành người có tầm ảnh hưởng lớn để thay đổi cả thế giới theo ý mình, không cần phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Tôi cũng từng nghịch ngợm, cũng từng phá phách, cũng từng bày đủ trò làm phiền người lớn. Nhưng mà có sao, tất cả những điều đó đã góp phần vào sự trưởng thành của tôi ngày hôm nay. Từng lời văn, từng câu chữ trong tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh đã đưa tôi đi ngược dòng chảy của thời gian, trở về cái thời xưa cũ và chìm đắm trong đó. Chỉ là những câu chuyện nhỏ nhặt của cô Mùi cùng chúng bạn, nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã đưa độc giả đi hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, bồi hồi thương nhớ khôn nguôi. Trong cái thế giới trẻ thơ của cô Mùi, Hải Cò, Tí Súng và con Tuẩn, không có nỗi lo cơm áo gạo tiền, không có sự bộn bề của cuộc sống bận rộn. Cái thế giới ấy chỉ có sự hồn nhiên trẻ thơ, chỉ có sự ngây ngô của tuổi trẻ non dại. Nhưng cũng có những bài học nho nhỏ rút ra từ những cuộc nổi loạn hòng thoát khỏi sự trói buộc. Ai cũng đã từng một lần đi qua nó, thế giới trẻ thơ mà người lớn không tài nào hiểu nổi. Và giờ đây, khi phải lặn ngập hàng ngày trong dòng chảy xiết của cuộc sống, người ta lại ước ao được một lần quay lại cái thế giới khó hiểu ấy. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh thật sự đã chạm đến từng góc nhỏ trong tâm hồn của độc giả. Thật không quá để nói Nguyễn Nhật Ánh đã viết lên một câu chuyện cổ tích dành riêng cho người lớn, những con người vẫn đang ngày ngày hối hả ngược xuôi vật lộn với cuộc đời. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ chính là một tấm vé lên chuyến tàu đặc biệt mà Nguyễn Nhật Ánh dành cho những ai có ước muốn quay trở lại thời non dại của mình. Chương 1. Tắm lại là đã hết một ngày. Năm đó tôi 8 tuổi. Sau này tôi cũng nhiều lần thấy cuộc sống đáng chán khi thi trượt ở tuổi 15, thất tình ở tuổi 24, thất nghiệp ở tuổi 33 và gặt hái mọi thành công ở tuổi 40. Nhưng 8 tuổi có cái buồn chán của tuổi lên 8. Đó là cái ngày không hiểu sao tôi lại có ý nghĩ rằng cuộc sống không có gì để mà chờ đợi nữa. Rất nhiều năm về sau, tôi được biết các triết gia và các nhà thần học vẫn đang loay hoay đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, và tới Tết Maroc họ cũng chưa chắc đã tìm ra. Nhưng năm tôi 8 tuổi, tôi đã thấy cuộc sống chả có gì mới mẻ để khám phá. Vẫn ánh mặt trời đó chiếu rọi mỗi ngày, vẫn bức màn đen đó buông xuống mỗi đêm. Trên mái nhà và trên các cành lá sau vườn, gió vẫn than thở giọng của gió, chim vẫn hót giọng của chim, giấy ri ri giọng giấy, gà quang quát giọng gà. Nói tóm lại, cuộc sống thật là cũ kỹ. Cuộc sống của tôi còn cũ kỹ hơn nữa. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đã biết tổng ngày mai những sự kiện gì sẽ diễn ra trong cuộc đời tôi. Tôi kể ra nhé. Sáng, tôi phải cố hết sức để thức dậy trong khi tôi vẫn còn muốn ngủ tiếp. Tất nhiên là trước đó tôi vẫn giả vờ ngủ mê hoặc cho mẹ kêu tôi khản cả giọng rồi lay lay người tôi. Nhưng dĩ nhiên tôi vẫn trơ ra như khúc gỗ cho đến khi mẹ tôi cù vào lòng bàn chân tôi. Khi đặt chân xuống đất rồi, tôi phải đi đánh răng rửa mặt, tóm lại là làm vệ sinh buổi sáng trước khi bị ấn vào bàn ăn để uể oải nhai chóp chép một thứ gì đó thường là không hợp khẩu vị. Mẹ tôi luôn luôn quan tâm đến sức khỏe và cụ thể hóa mối quan tâm của mình bằng cách bắt tôi và cả nhà ăn những món ăn có nhiều chất dinh dưỡng, trong khi tôi chỉ khoái xực những món mà bà cho rằng chẳng bổ béo gì, như mì gói chẳng hạn. Quan tâm đến sức khỏe là điều tốt, và càng lớn tuổi, mối quan tâm đó càng tỏ ra đúng đắn. Chẳng ai dám nói quan tâm như vậy là điều không tốt. tôi cũng thế thôi. Khi tôi trưởng thành, có nhà báo phỏng vấn tôi rằng giữa sức khỏe, tình yêu và tiền bạc, ông quan tâm điều gì nhất? Lúc đầu tôi nói nhiều về tình yêu, về sau tôi nói nhiều hơn về sức khỏe. Tôi phớt lờ tiền bạc, mặc dù tôi nhận thấy đó là một bất công. Tiền bạc chưa bao giờ được con người ta thừa nhận là mối quan tâm hàng đầu, dù tiền bạc ngày nào cũng chạy đi mua quà tặng cho tình yêu và thuốc men cho sức khỏe. Nhưng thôi, đó là chuyện của người lớn, chuyện sau này. Còn tôi, lúc 8 tuổi, tôi chỉ nhớ là tôi không thích ăn những món bổ dưỡng, nhưng tất nhiên là tôi vẫn buộc phải ăn, dù là ăn trong miễn cưỡng và lười nhác. Và đó là lý do mẹ tôi luôn than thở về tôi. Ăn xong phần ăn buổi sáng, chả sung sướng gì, tôi vội vàng truy lùng sách vở để nhét vào cặp. Nhặt trên đầu tivi một quyển, trên đầu tủ lạnh một quyển khác, và moi từ đống chăn gối một quyển khác nữa. Dĩ nhiên, bao giờ cũng thiếu một món gì đó, rồi ba chân bốn cẳng chạy vù ra khỏi nhà. Trường gần nhà nên tôi đi bộ, nhưng thực tế thì tôi chưa bao giờ được thưởng thức thú đi bộ tới trường. Tôi toàn phải chạy, vì tôi luôn luôn dậy trễ, luôn luôn làm vệ sinh trễ, luôn luôn ăn sáng trễ, và mất rất nhiều thời giờ để thu gom tập vở cho một buổi học. Về chuyện này, ba tôi bảo: "Con à, hồi bằng tuổi con, bao giờ ba cũng xếp gọn gàng tập vở vào cặp trước khi đi ngủ. Như vậy sáng hôm sau chỉ việc ôm cặp ra khỏi nhà." Nhưng hồi ba tôi bằng tuổi tôi thì tôi đâu có mặt trên cõi đời để kiểm tra những gì ông nói. Bởi khi tôi bằng tuổi ba tôi bây giờ, chắc chắn tôi cũng sẽ lặp lại với con tôi những điều ông nói với tôi. Chuyện xếp tập vở trước khi đi ngủ và hàng đống những chuyện khác nữa, những chuyện mà tôi không hề làm. Chà, với những chuyện như thế này, bạn đừng bao giờ đòi hỏi phải chứng minh. Đôi khi vì một lý do nào đó mà chúng ta buộc phải bịa chuyện. Chúng ta cứ lặp lại mãi câu chuyện bịa đó cho đến một ngày chúng ta không nhớ có thật là chúng ta đã bịa nó ra hay không. Rồi sau đó một thời gian nữa, nếu cứ tiếp tục lặp lại câu chuyện đó nhiều lần thì chúng ta sẽ tin là nó có thật. Thậm chí còn hơn cả niềm tin thông thường. Đó là niềm tin vô điều kiện, gần như là sự xác tín, như các nhà toán học tin vào định đề Euclid, hay các tín đồ Thiên Chúa tin vào sự sống lại của Giê-xu. Ôi, nhưng đó lại là những vấn đề của người lớn. Tôi kể tiếp câu chuyện của tôi hồi 8 tuổi. Như vậy, ra khỏi nhà một lát thì tôi tới trường. Trong lớp, tôi luôn luôn ngồi ở bàn chót. Ngồi bàn chót khi tha hồ tán gẫu, cãi cọ, cấu véo hay giở đủ trò nghịch ngợm mà không sợ bị cô giáo phát hiện. Nhưng điều hấp dẫn nhất ở vị trí tối tăm đó là ít khi bị kêu lên bảng trả bài. Điều đó có quy luật của nó. Bạn nhớ lại đi, có phải bạn có rất nhiều bạn bè, yêu quý rất nhiều người, nhưng không phải lúc nào bạn cũng nhớ tới họ. Bộ nhớ của chúng ta quá nhỏ để chứa cùng lúc nhiều khuôn mặt hay nhiều cái tên. Chỉ khi nào nhìn thấy người đó ngoài phố hay bắt gặp cái tên đó trong một mẫu tin trên báo chẳng hạn, thì chúng ta mới chợt nhớ ra và cảm động thốt lên: "Ôi, đã lâu lắm rồi mình không gặp nó. Năm ngoái mình kẹt tiền, nó còn cho mình vay 500 ngàn. Cô giáo của tôi cũng vậy thôi, làm sao cô có thể nhớ tới tôi và kêu tôi lên bảng trả bài khi mà cô không thể nhìn thấy tôi giữa một đống đầu cổ lúc nhúc che chắn trước mặt. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi ngồi đó vừa xì xầm trò chuyện, vừa cựa quậy lung tung và mong ngóng tiếng chuông ra chơi đến chết được. Trong những năm tháng mà người ta gọi một cách văn hoa là mài đũng quần trên ghế nhà trường, tôi thì nói thẳng là bị giam cầm trong lớp học. Tôi chẳng thích được giờ nào cả. Từ giờ toán, giờ tập viết đến giờ tập đọc, giờ chính tả, tôi chỉ thích mỗi giờ ra chơi. Ra chơi có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà người lớn có thể nghĩ ra cho trẻ con. Ra chơi có nghĩa là những lời vàng ngọc của thầy cô tuột khỏi trí nhớ nhanh như gió, hết sức trần trù. Ra chơi có nghĩa là được tháo củi sổ lòng. Tất nhiên sau đó phải bấm bụng chui vào lại, là được tha hồ hít thở không khí tự do. Suốt những năm đi học, tôi và lũ bạn đã sử dụng những khoảnh khắc tự do hiếm hoi đó vào việc đá bóng, bắn bi, nhưng thường xuyên nhất và hăng hái nhất là những trò rượt đuổi, đánh nhau hay vật nhau xuống đất cho đến khi không đứa nào còn ra hình thù một học sinh ngoan ngoãn nữa mới thôi. Tức là lúc khuỷu tay đã trầy xước, mắt đã bầm tím, chân đi cãi nhắc và áo quần thì trông tệ hơn mới dễ lau nhà. Tại sao tôi không kể giờ ra về vào đây? vì ra về có nghĩa là rời khỏi một nhà giam này để đến một nhà giam khác, y như người ta chuyển trại cho các tù nhân, có gì hay ho đâu. Tôi không nói quá lên đâu, vì ngày nào chào đón tôi ở đầu ngõ cũng là khuôn mặt lo lắng của mẹ tôi và khuôn mặt hầm hầm của ba tôi. Trời ơi, sao ngày nào cũng ra nông nổi thế này hả con? Đại khái mẹ tôi nói thế, giọng thảng thốt, vừa nói vừa nắn nót cánh tay rướm máu của tôi như để xem nó sắp rụng khỏi người tôi chưa. Ba tôi thì có cách nói khác, rất gần với cách rồng phun lửa. Mày lại đi đánh nhau rồi phải không?
Con không có đánh nhau, tụi bạn đánh con và con đánh lại.
Tôi nói dối, mặc dù nói dối như thế còn thật hơn là nói thật. Và khi ba tôi tiến về phía tôi với dáng điệu của một cơn bão cấp 10 tiến vào đất liền thì mẹ tôi đã kịp kéo tôi ra xa.
Ông ơi, con nó đã nát nhừ ra rồi.
Mẹ tôi có cách nói cường điệu giống như tôi. Tôi vừa chạy theo bà vừa cười thầm về điều đó. Sau đó, không nói thì ai cũng biết là tôi bị mẹ tôi tống vào nhà tắm. Khi tôi đã tinh tươm và thơm phức như một ổ bánh mì mới ra lò, thì mẹ tôi bắt đầu bôi lên người tôi đủ thứ thuốc xanh xanh đỏ đỏ, khiến tôi chẳng mấy chốc đã rất giống một con tắc kè bông. Dĩ nhiên là từ đó cho tới bữa cơm, tôi không được phép bước ra khỏi nhà, những đối thủ thay thế hết sức xứng đáng cho tụi bạn ở trường. Ăn trưa xong thì tôi làm gì vào thời tôi 8 tuổi? Đi ngủ trưa. Trên thế giới rộng lớn này, có lẽ có rất nhiều đứa nhóc trạc tuổi tôi đều bị các bậc phụ huynh cột chặt vào giấc ngủ trưa theo cái cách người ta cột bò vào cọc để chúng khỏi chạy lung tung mà hậu quả là thế nào hàng xóm cũng kéo đến nhà chửi bới om sòm. Chứ thật ra, với một đứa bé 8 tuổi thì giấc ngủ trưa chẳng có giá trị gì về mặt sức khỏe. Khi tôi lớn lên thì tôi phải công nhận giấc ngủ trưa đối với một người lớn tuổi đúng là quý hơn vàng. Lớn tuổi thì sức khỏe suy giảm, làm việc nhiều thì đầu nhức, mắt mờ, lưng mỏi, tay run. Giấc ngủ ban đêm vẫn chưa đủ liều để sửa chữa thành công những chỗ hỏng móc của cơ thể. Buổi trưa phải chợp mắt thêm một lát thì buổi chiều mới đủ tỉnh táo mà không nện búa vào tay hay hụt chân khi bước xuống cầu thang. Nhưng nếu bạn sống trên đời mới có 8 năm thì bạn không có lý do chính đáng để coi trọng giấc ngủ trưa. Với những dân tộc không có thói quen ngủ trưa như dân Mỹ chẳng hạn, trẻ con càng không tìm thấy chút xíu ý nghĩa nào trong việc phải leo lên giường sau giờ cơm trưa. Hồi tôi 8 tuổi, dĩ nhiên tôi không có được cái nhìn thông thái như thế, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra khi ba tôi đi ngủ thì tôi buộc phải đi ngủ, giống như một con cừu còn thức thì người chăn cừu không yên tâm chợp mắt vậy. Tôi nằm cựa quậy bên cạnh ông trên chiếc đi văng, thở dài thường thượt khi nghĩ đến những quả đấm mà lũ bạn nghịch ngợm đang vung lên ngoài kia.
Đừng cựa quậy. Cựa quậy hoài thì sẽ không ngủ được.
Ba tôi nói và tôi vờ nghe lời ông. Tôi không cựa quậy nhưng mắt vẫn mở thao láo.
Đừng mở mắt. Mở mắt hoài không ngủ được.
Ba tôi lại nói, ông vẫn nằm ngay ngắn nên tôi nghĩ là ông không nhìn thấy tôi mở mắt. Ông chỉ đoán thế thôi. Chẳng may cho tôi là lần nào ông cũng đoán đúng. Tôi nhắm mắt lại, liêm diêm thôi. Mí mắt vẫn còn hấp háy, nhưng tôi không thể nào bắt mí mắt tôi đừng hấp háy được. Một lát ba tôi hỏi,
con ngủ rồi phải không?
Dạ rồi.
Tôi đáp ngây ngô và ngoan ngoãn, rơi vào bẫy của ba tôi một cách dễ dàng. Tôi nằm như vậy, thao thức một lát, tủi thân và sầu muộn, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tôi thức dậy thì đường đời của tôi đã được vạch sẵn rồi. Tôi đi từ giường ngủ đến phòng tắm để rửa mặt, rồi từ phòng tắm đi thẳng tới bàn học để làm một công việc chán ngắt là học bài hoặc làm bài tập. Thỉnh thoảng tôi cũng được phép chạy ra đằng trước nhà chơi với lũ trẻ hàng xóm, nhưng trước ánh mắt giám sát của mẹ tôi, từ một vị trí bí hiểm nào đó đằng sau các ô cửa mà mãi mãi tôi không khám phá được. Tôi chỉ dám chơi những trò ẻo lả như nhảy lò cò hay bịt mắt bắt dê, đại khái là những trò dành cho bọn con gái hay khóc nhè. Về sau, tinh khôn hơn, tôi đã biết cách ỉ ôi để mẹ tôi thả tôi qua nhà hàng xóm. Nhờ đó một thời gian dài, tôi đã có cơ hội làm những gì tôi thích. Chơi một lát, tôi lại phải ngồi ê a tụng bài tiếp, càng tụng càng quên nhưng vẫn cứ tụng cho mẹ tôi yên lòng đi nấu cơm. Từ giây phút này trở đi thì đời sống của tôi tẻ nhạt vô bờ bến. Tôi uể oải học bài trong khi chờ cơm chín.
Cơm chín rồi thì tôi uể oải ăn cơm trong khi chờ tiếp tục học bài. Tivi tì veo hiếm khi tôi mó tay vào được, trong nó cứ như một thứ để trang trí. Bao giờ cũng vậy, tôi chỉ được rời khỏi bàn học khi nào tôi đã thuộc tất cả bài vở của ngày hôm sau. Ba tôi là người trực tiếp kiểm tra điều đó. Khác với mẹ tôi, ba tôi là người kiên quyết đến mức tôi có cảm tưởng ông sẽ thăng tiến vùng vụt nếu vô ngành cảnh sát, tòa án hay thuế vụ. Ông không bao giờ lùi bước trước những giọt nước mắt của tôi, dù lúc đó trông tôi rất giống một kẻ sầu đời đến mức chỉ cách cái chết một bước chân.
Con học bài xong rồi ba.
Thường thì tôi mở miệng trước. Ba tôi tiến lại và nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Chắc không con?
Dạ chắc.
Tôi mau mắn đáp. Và khi ba tôi bắt đầu dò bài thì tôi lập tức phủ nhận sạch trơn sự quả quyết của mình bằng cách ngắt ngứ ngay ở chỗ mà tôi nghĩ dù có va đầu với gốc cây tôi cũng không thể nào quên được. Học lại lần nữa đi con. Ba tôi nhún vai nói và quay đi với tờ báo vẫn cầm chặt trên tay. Rõ ràng ông muốn gửi đến tôi thông điệp rằng ông sẵn sàng chờ đợi tôi cho dù ông buộc phải đọc tới mẩu rau vặt cuối cùng khi không còn gì để mà đọc nữa. Qua cái cách ông vung vẩy tờ báo trên tay, tôi e rằng ẩn ý của ông còn đi xa hơn. Có vẻ như nếu cần, ông sẽ bắt đầu đọc lại tờ báo đến lần thứ hai và hơn thế nữa. Nghĩ vậy, tôi đành vùi đầu vào những con chữ mà lúc này đối với tôi như những kẻ tử thù. Tâm trạng đó càng khiến tôi khó mà ghi nhớ chúng vô đầu óc. Cho nên, các bạn cũng có thể đoán ra khi tôi đã thuộc tạm tạm, nghĩa là không trôi chảy lắm, thì cơ thể của tôi đã bị giấc ngủ đánh gục một cách không thương tiếc. Và thường thì tôi lết vào giường bằng những bước chân siêu vẹo, nửa tỉnh nửa mê trước ánh mắt xót xa của mẹ tôi. Như vậy, tóm lại là đã hết một ngày. Chương 2. Bố mẹ tuyệt vời. Tôi chỉ cần kể một ngày là đã đủ, không cần phải kể thêm những ngày khác. Đơn giản là ngày nào cũng giống như ngày nào, một ngày như mọi ngày, như người ta vẫn nói. Và vì thế, cuộc sống đối với tôi thật là đơn điệu. Nếu sự lặp đi lặp lại là biểu hiện chính xác nhất và rõ rệt nhất của sự đơn điệu. Mãi về sau này, tôi mới khám phá ra còn có cách nhìn khác về sự lặp đi lặp lại. Người ta gọi nó là sự ổn định. Một công việc có thể sắp đặt trước, một sự nghiệp có thể tính toán trước là niềm ao ước của rất nhiều người, nhiều quốc gia. Tất nhiên sẽ thật là hay nếu tiên liệu được chỉ số tăng trưởng kinh tế của một đất nước. Nhưng nếu bạn cũng tiên liệu chính xác như thế về chỉ số tăng trưởng tình cảm của bản thân thì điều đó có khi lại chán ngắt. Sẽ thật kỳ cục nếu như bạn tin chắc rằng một tháng nữa bạn sẽ bắt đầu yêu, 3 tháng sau bạn sẽ đang yêu ít thôi, 6 tháng sau bạn sẽ yêu nhiều hơn. Tôi từng thấy có nhiều người trẻ tuổi lên kế hoạch cho cuộc đời mình. 22 tuổi tốt nghiệp đại học, 25 tuổi lập gia đình, 27 tuổi mở công ty, 30 tuổi sinh con đầu lòng, vân vân và vân vân. Thật xích sao, nhưng một khi cuộc đời một con người được lập trình chặt chẽ và khoa học đến thế, thì nếu tất cả đều vào khuôn như dự tính, liệu bạn có bão hòa về cảm xúc hay không? Khi nói về cảm xúc, có lẽ không thể không gắn nó với tính cách của từng người. Người lạc quan bảo rằng ổn định, cái điều mà người bi quan cho là đơn điệu. Cuộc sống vợ chồng cũng thế thôi. Kẻ thì bảo êm đềm, người thì cho vô vị. Biết làm thế nào? Quả thật, hai vợ chồng mà sống với nhau êm đềm quá không khéo lại giống sự êm đềm giữa hai người hàng xóm lành tính. Và người quá khích lại có dịp bô bô lên rằng êm đềm không hề bà con gì với hạnh phúc. Biết nói làm sao? Nhưng ôi thôi, tôi lại nói chuyện lúc tôi đã là người lớn mất rồi, lại nói chuyện vợ chồng cấm kỵ vô đây nữa. Tôi sẽ quay lại chủ đề của cuốn sách này, quay lại ngay đây, tức là nói cái chuyện tôi hồi 8 tuổi. Chuyện tôi sắp kể ra đây, khổ thầy, cũng lại liên quan đến chuyện vợ chồng. Nhưng bên cạnh cái khổ cũng có cái may, đây chỉ là trò chơi vợ chồng thôi, cái trò mà đứa trẻ nào bằng tuổi tôi cũng rất thích chơi, mặc dù khi lớn lên thì chúng rất dè chừng. Tôi và con tí súng cạnh nhà tôi là một cặp. Tôi là chồng, con tí súng là vợ. Con tí súng không đẹp đẽ gì, người đen nhẽm, tóc xoăn tít vì suốt ngày chạy nhảy ngoài nắng, đã thế lại súng răng. Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận nó làm vợ tôi, chỉ vì nó thích tôi bảo gì nó cũng nghe răm rắp. Thật lòng, tôi thích con Tuấn hơn, vì con Tuấn xinh gái nhất xóm, lại có lúm đồng tiền.
nhưng tôi không cưới con Tuẩn bởi tôi thấy nó cứ hay cặp kè với thằng Hải Cò. Sau này tôi biết đó là cảm giác ghen tuông. Tất nhiên là ghen theo kiểu trẻ con, còn lúc đó tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi. Và tôi đùng đùng cưới con Tí Súng, theo kiểu người lớn hay nói, cưới người yêu mình chứ không cưới người mình yêu, nhất là khi người mình yêu lại không có vẻ gì yêu mình. Tôi cưới con Tí Súng chừng 5 phút thì lập tức đẻ liền một lúc hai đứa con, thằng Hải Cò và con Tí Súng. Ghét hai đứa nó thì bắt chúng làm con vậy thôi, chứ thằng Hải Cò lớn hơn tôi 1 tuổi.
Hải Cò đâu?
Tôi kêu lớn.
Dạ, ba gọi con.
Hải Cò lon ton chạy tới. Tôi ra oai.
Rót cho bà miếng nước.
Thấy con Tuẩn che miệng cười khúc khích, Hải Cò đâm bướng.
Con đang học bài.
Giờ này mà học bài hả? Tôi quát ầm lên. Đồ lêu lổng. Hải Cò đưa tay ngoáy lỗ tai để nghe cho rõ.
Học bài là lêu lổng?
Chứ gì nữa. Không học bài làm bài gì hết, còn ngoan là phải chạy nhảy, treo cây, tắm sông, đánh lộn. Hải Cò không ngờ với được một ông bố điên điên như thế, cười toét miệng.
Vậy con đi đánh lộn đây.
Nói xong nó co giò chạy mất. Nhưng tôi không giận nó, tôi đang khoái chí. Tôi tình cờ phát hiện ra cách làm cho cuộc sống bớt tẻ nhạt.
Tuấn!
Tôi hét.
Dạ, rót nước hả ba?
Tôi cười khẩy.
Ha ha ha, mày đừng có làm ra vẻ ta đây thông minh, tao hết khác rồi.
Tôi nói như trút giận.
Tao là tao chú ghét mấy đứa con nít thông minh nha. Tức là mấy đứa học bài nhoáng một cái đã thuộc vanh vách. Làm như hay lắm.
Con Tuẩn không biết tôi muốn gì. Thấy tôi quát xuôi mặt mép, nó sợ run.
Dạ, con không thông minh, con là đứa ngu đần.
Tôi hả hê.
Vậy con mới đúng là con ngoan của ba.
Tôi móc túi lấy ra một cây kẹo bé tẹo còn sót lại từ hôm qua.
Đây, ba thưởng cho con.
Con Tuẩn ngơ ngác cầm lấy cây kẹo, không hiểu sao ngu mà được thưởng nên không dám ăn. Tôi đang tính bảo con Tuẩn, ăn đi con, thì thằng Hải Cò từ bên ngoài xông xộc chạy vô, miệng thở hổn hển làm như vừa đánh nhau thật. Con đi đánh lộn về rồi đó hả? Tôi âu yếm hỏi.
Dạ, Hải Cò phấn khởi. Con quýnh một lúc 10 đứa luôn đó ba. Con thiệt là ngoan.
Tôi khen và đưa mắt nhìn Hải Cò từ đầu tới chân.
Thế quần áo của con? Vẫn không sao ba à.
Hải Cò hớn hở khoe.
Con đập nhau với tụi nó mà quần áo vẫn lành lặn, thẳng thớm.
Đồ khốn. Tôi quát lớn, không cho Hải Cò nói hết câu.
Đánh nhau mà không rách áo trầy chân, bầm mặt mà cũng gọi là đánh nhau hả?
Sự giận dữ bất ngờ của tôi làm Hải Cò nghệt mặt một lúc. Nó chẳng biết phản ứng thế nào ngoài việc ấp a ấp úng.
Dạ, ủa?
Dạ, ủa cái gì? Con thiệt là đứa hư hỏng. Con làm ba xấu hổ đến chết mất thôi. Con Tí Súng, vợ tôi, bắt đầu cảm thấy hoang mang trước lối dạy con của tôi.
Ông à, con nó biết giữ gìn như thế là tốt rồi. Bà biết cái gì bà nói?
Tôi nạt con Tí Súng, nước miếng bay veo veo, may mà không trúng mặt nó.
Đánh nhau chứ có phải đi dự tiệc đâu. Đánh nhau mà quần áo sạch sẽ thế kia thì có nhục cho tổ tiên không chứ?
Tôi đấm ngực binh binh.
Ôi, chẳng thà nó chém tôi một dao cho rồi. Con ơi là con, mày ra đây mà giết ba mày đi con.
Thấy tôi trù tréo ghê quá, con Tí Súng nín khe. Trong khi thằng Hải Cò cười hí hí thì con Tuẩn mặt đực ra như bị thằng lằn ị trúng mặt. Nó không biết làm gì với cây kẹo trên tay, rằng nên nhét vào túi áo hay bỏ vào miệng. Trong mặt nó hết sức lo lắng, có lẽ vì nó hoàn toàn không biết được hành động nào mới không bị ông bố gan dở kia liệt vào loại hư hỏng hay tệ hơn là làm nhục tổ tiên. Tụi bạn tôi chỉ ngạc nhiên hôm đầu tiên, rồi như bất cứ một đứa trẻ chân chính nào, tụi nó nhanh chóng cảm thấy nhận được sự thú vị của trò chơi tuyệt vời đó. Hôm sau đến lượt thằng Cò và con Tuẩn đóng vai ba mẹ, tôi và con Tí Súng làm con. Tối hôm trước, Hải Cò chắc thao thức suốt đêm chờ trời sáng. Sáng ra, tôi thấy mắt nó đỏ kè. Nếu hôm đó không phải là ngày Chủ nhật, có lẽ Hải Cò sẽ bị sự nôn nóng đốt thành than trước khi cả bọn đi học về.
Thằng cô Mùi đâu?
Hải Cò an oan, giọng rất chi là hào hứng. Cô Mùi là tên ở nhà của tôi, ba mẹ tôi gọi tôi như thế, có lẽ do tôi sinh năm Mùi.
Dạ,
tôi ứng tiếng thưa.
Con đem tập vở ra đây cho ba xem nào.
Tôi lôi cuốn tập nhét trong lưng quần, hồi hộp đưa cho Hải Cò, bụng cố đoán xem nó định dạy dỗ tôi như thế nào.
lật lật vài trang, Hải còn hét ầm: "Cô Môi!" Tôi lấm lét nhìn nó.
Dạ.
Hải cò đập tay xuống bàn một cái rầm: "Con học hành cách sao mà tập vở trắng tinh như thế hả?" Tôi chưa kịp đáp, nó thẳng tay ném cuốn tập qua cửa sổ gầm gừ: "Học với chẳng hành, mày nhớ tập vở sạch sẽ như thế này, mày không sợ thầy cô bảo cha mẹ mày không biết dạy con hả, thằng kia?" Tôi bị mắng như tát nước vào mặt mà ruột nở từng khúc. Tôi không ngờ Hải cò là một ông bố tuyệt vời đến thế. Tôi hân hoan nhận lỗi: "Thưa ba, lần này con trót dại, lần sau con không dám giữ gìn tập vở kỹ lưỡng như vậy nữa." Tôi nói mà đảo mắt nhìn quanh, thấy đằng góc nhà con Tuấn và con Tí Súng đưa tay bụm miệng cố nén cười. "Cái con nhóc súng răng kia, cười cái gì?" Hải cò lừa mắt nhìn con Tí Súng: "Mày nấu cơm xong chưa mà đứng đó nhe răng súng ra cười hả?" Con Tí Súng lễ phép: "Dạ, con đã dọn cơm rồi, mời ba mẹ và anh hai ăn cơm." "Mày có điên không vậy con?" Hải cò giơ tay lên trời: "Đến giờ cơm là ngồi vô ăn, chỉ có kẻ không được giáo dục đến nơi đến chốn mới làm như vậy, hiểu chưa?" "Dạ, chưa hiểu." Con Tí Súng thật thà: "Chứ kẻ có giáo dục thì đến giờ cơm họ làm gì hả ba?" "Họ đi chơi chứ làm gì?" Hải cò khoa tay như một diễn giả: "Họ đi bơi, họ chơi bida, họ câu cá, họ chơi rượt bắt hoặc đánh nhau. Nói chung họ có thể làm bất cứ chuyện gì để người khác phải đợi cơm, trừ cái chuyện hết sức vô văn hóa là ngồi vô bàn ăn." Con Tuấn tỉnh bơ đế vô: "Ba còn nói đúng đó, chỉ có bọn hư hỏng mới ăn cơm đúng giờ thôi." Lúc đầu tôi tưởng chỉ có mình tôi khoái cái trò điên điên này, hóa ra đứa nào cũng khoái. Trong bọn, con Tí Súng là đứa hiền lành và chậm chạp nhất, nhưng qua đến ngày thứ ba, nó cũng kịp thích ứng với hoàn cảnh bằng cách chỉnh thằng Hải cò ra trò khi tới lượt nó làm mẹ. 2 x 4 là mấy?
Dạ 8.
Con Tí Súng không quát tháo ôm sầm như tôi và Hải cò, nhưng mặt nó trông thật thiểu não.
Sao lại là 8 hả con? Thật uổng công ba mẹ cho con ăn học.
Hải cò chớp mắt: "Chứ là mấy?"
"Là mấy cũng được, nhưng không có phải là 8.
Mẹ ơi, theo bản cửu chương thì 2 x 4 là 8.
Bộ mày là con vẹt hả? Bản cửu chương bảo gì thì mày nghe nấy là sao? Thế mày không có cái đầu à?"
Hải cò sờ tay lên đầu hối hận:
"Con đúng là một đứa không có đầu óc. Lần sau con sẽ không nghe theo bất cứ ai nữa, dù đó là bản cửu chương hay thầy cô giáo. Con hứa với mẹ, con sẽ tự suy nghĩ bằng cái đầu của con."
Câu nói đó của Hải cò được coi như tuyên bố chung của cả bọn, kết thúc một thời kỳ tăm tối chỉ biết sống dựa vào sự bảo ban của người khác. Ôi, cuộc sống kể từ lúc đó mới thật là đáng sống làm sao. Nhưng như người ta thường nói, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vào cái ngày Hải cò mang bộ mặt ủ ê đến gặp tôi, chúng tôi chợt nhận ra cuộc sống vẫn xám xịt như thể xưa nay một năm vẫn có tới 4 mùa đông.
"Mày bị sao thế? Mới bị ăn đòn à?"
Tôi tò mò hỏi.
"Ừ, vì cái tội dám bảo chỉ có đứa đần độn mới giữ gìn tập vở sạch sẽ."
Con Tí Súng xuất hiện với bộ mặt thảm sầu.
"Còn mình bị ba mình phạt vì khăng khăng 3 x 5 không phải là 15.
Con Tuấn gấp vào 2 hàng nước mắt và tiếng thúc thích.
"Còn mình thì mặc cho ba mẹ kêu kháng kết cổ, mình nhất định không chạy về ăn trưa."
Tôi lướt mắt nhìn ba đứa bạn, lặng lẽ thở dài. Tôi tập tành làm nhà cách mạng bé con, chán nản khi không thay đổi được thế giới. Đã thế còn làm vạ lây cho người khác. Cho nên tôi không ủ ê, không thảm sầu, không thúc thích và rưng rưng 2 hàng nước mắt. Nỗi đau của tôi lặn vào bên trong, nó sâu sắc hơn ít nhất là bằng nỗi đau của 3 đứa bạn cộng lại. Vì ngày hôm qua tôi bị ăn đòn, vì phạm cùng lúc cả 3 cái tội trên kia. Tội trên kia. Chương 3. Rốt cuộc, sau những thương tích tâm hồn lẫn thể xác, chúng tôi buộc phải chấp nhận không nên nghĩ khác bản cửu chương in ở đằng sau mỗi cuốn tập. Nếu muốn thay đổi, chúng tôi đành phải chờ đến lúc thành tài, tức là lúc đã trở thành những nhà toán học nổi tiếng thế giới, lúc đó chúng tôi sẽ soạn một bản cửu chương theo ý mình. Trong khi chờ đợi, ôi lâu quá! Tôi, Hải Cò, con Tuấn và con Tí Súng buộc phải đồng ý trong đớn đau rằng
2 lần 4 là 8, cũng như 3 lần 5 là 15. Với thái độ đầu hàng nhục nhã đó, chúng tôi nhanh chóng trở lại là những đứa con ngoan trong mắt ba mẹ, nghĩa là coi chuyện giữ gìn tập vở là thiêng liêng như giữ gìn con người của mắt mình, cũng như buộc phải thừa nhận rằng một đứa trẻ siêng học dứt khoát không phải là một đứa trẻ hư hỏng. Cuộc sống lại quay lại đường ri cũ kỹ của nó, và đời tôi lại có nguy cơ mòn mỏi theo nhịp sống đơn điệu kể từ khi tôi được sinh ra. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Tôi nghĩ, nghĩ mãi và nhờ Thượng Đế phù hộ, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra lối thoát. Này, tụi mày! Nhà cách mạng tập hợp đám tàn binh của mình lại. Kể từ hôm nay, tụi mình không gọi con gà là con gà, con chim là con chim, cuốn tập là cuốn tập, cây viết là cây viết nữa. Còn tí súng ngẩn ngơ. Thế gọi bằng gì? Gọi bằng gì cũng được, miễn là không gọi như cũ. Hãy coi nhiều mắt.
À, thế gọi cái nón là cuốn tập, cái đầu là cái chân được không?
Được.
Tôi hừ mũi. Mày muốn gọi cái đầu là cái mông cũng được.
Con Tuấn thắc mắc.
Nhưng tại sao lại làm như thế?
Năm đó, tức vào năm 8 tuổi, tôi chưa biết rằng trong công thức 5W mà người phương Tây dùng như một công cụ để khám phá sự thật gồm có What, Who, Where, When, Why mà người Việt chúng ta vẫn dịch là cái gì, ai, ở đâu, khi nào, tại sao, thì câu hỏi tại sao bao giờ cũng là câu hỏi sâu sắc nhất, có bản chất nhất và dĩ nhiên là khó trả lời nhất so với 4 câu hỏi còn lại. Câu hỏi bắt đầu bằng 2 chữ tại sao quan trọng hơn hẳn. Hồi bé hẳn là bạn cũng có hằng hà những câu hỏi tại sao khiến ba mẹ bạn vô cùng bối rối. Tại sao khi mưa trời lại có sấm sét? Tại sao tóc chỉ mọc ở trên đầu? Tại sao chúng ta lại ăn Tết? Tại sao đường lại ngọt còn muối thì mặn? Tại sao máu có màu đỏ? Tại sao con cò khi ngủ lại có một chân? Tại sao đàn ông có vú? Tại sao trái đất quay quanh mặt trời? Chúng ta nói một cách chính xác là bọn nhóc tì chúng ta đã đi từ thắc mắc đơn giản nhất đến thắc mắc phức tạp nhất, trong đó có những câu hỏi mà nếu không phải là một nhà khoa học giỏi giang thì không thể giải thích thấu đáo được. Ba mẹ chúng ta hồi đó, chúng ta bây giờ đôi khi cũng vậy, thường tìm cách lảng sang chuyện khác hoặc không nhịn được mà nổi khùng lên với đám con cái, chẳng qua vì họ tự giận mình không phải là nhà khoa học giỏi giang đó thôi. Nhưng đến những câu hỏi kiểu như tại sao chúng ta được sinh ra, tại sao chúng ta phải sống, tại sao chúng ta phải chết thì các nhà khoa học cũng bó tay. Những thắc mắc lúc này đã trở nên siêu hình và bắt đầu đặt chân vào lĩnh vực của triết học. Thái tử Tất Đạt Đa từng đi tìm lời giải đáp cho vấn nạn cơ bản này, nhằm giải mã ý nghĩa của sự tồn tại để cuối cùng trở thành một nhà khai sáng thuộc loại vĩ đại bậc nhất thế giới dưới cái tên Thích Ca Mâu Ni. Ôi, tôi lại huyên thuyên nữa rồi. Nhưng tất cả cũng lại do con tí súng. Nó hỏi tôi, tại sao? Một câu hỏi mang mầm mống triết học. Để nỗ lực trả lời một câu hỏi mang mầm mống triết học, bất cứ ai cũng có thể trở thành triết gia, cho dù người đó không cố ý và chỉ mới có 8 tuổi. Tôi thao thao, mặt đỏ gay. Tại sao lại làm thế à? Tại vì tụi mình cần chứng tỏ tụi mình có giá trị riêng. Tụi mình không thích tuân thủ theo sự sắp đặt của người khác. Tại sao phải gọi con chó là con chó? Con chó là con chó, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Nếu người đầu tiên gọi con chó là cái bàn ủi thì bây giờ chúng ta cũng gọi nó là cái bàn ủi, chỉ toàn là ai vua thôi, thật là ngu ngốc. Hay quá, cô Mùi, hãy cò reo lên. Trong bọn, cái bàn ủi nhà con Tuấn là hung dữ nhất. Nếu con Tuấn không xích cái bàn ủi của nhà nó lại thì dù tao có là chồng nó, tao thề sẽ không bao giờ bước chân qua nhà nó. Hãy cò. Con Tuấn gầm gừ. Tôi nghĩ bạn nên khép cái cánh tay của bạn lại đi. Hải cò giang tay ra và nhíu mày. Cánh tay này á? Tôi cười. Tao nghĩ con Tuấn đang nói đến cái miệng của mày thì đúng hơn á. À, hải cò gục gật đầu. Có nghĩa là từ nay chúng tôi sẽ gọi cái miệng là cánh tay. Hay đấy. Những ngày đó, tốt nhất là bạn không nên bước vào thế giới của bọn tôi. Nếu không, bạn sẽ có cảm giác bạn đang lạc vào một hành tinh khác. Tôi nói thật đó, vì chắc chắn bạn sẽ không thể hiểu nổi những lời đối đáp như thế này. Tối rồi, tao về nhà đi chợ đây. Mẹ tao hứa sẽ mua cho tao một cái giếng mới vào ngày sinh nhật. Dù giàu tưởng tượng đến mấy, bạn cũng không tài nào hình dung được chúng tôi có thể nói đi chợ thay cho đi ngủ, cũng như chiếc cặp bỗng nhiên biến thành cái giếng một cách hồn nhiên. Những bậc phụ huynh đáng kính tất nhiên không thích thú gì với cái trò ăn nói lung tung này.
Nhất là bọn tôi có vẻ như dần dần nhiễm những từ ngữ mới, đến mức khi ba con tuổi bảo nó tắt quạt máy thì nó lại tắt tivi, cũng như con tí súng hàng chục lần chạy ra đường chỉ để kiếm con vện, trong khi mẹ nó mòn mỏi chờ nó mang cái bàn ủi vô. Lúc đó tôi cứ nghĩ đó là trò chơi trẻ con, và chỉ trẻ con mới nghĩ ra những trò kỳ thú như vậy. Chúng tôi muốn thay đổi một cách gọi, thậm chí nếu được thì đặt tên lại cho cả thế giới, chỉ với một mục đích hết sức tốt đẹp là làm cho thế giới mới mẻ, tinh khôi như được sinh ra lần nữa. Chúng tôi đâu có cách nào khác khi chúng tôi còn quá trẻ, trong khi thế giới thì lại quá già. Vì vậy mà bọn nhóc chúng tôi rất cần một thế giới non trẻ và giàu có của riêng mình. Nhưng khi tôi đã trở thành người lớn thì tôi phát hiện ra người lớn cũng rất thích chơi trò này. Tất nhiên với mục đích hoàn toàn khác, người ta gọi hối lộ là tặng quà trên mức tình cảm, gọi những hành vi sai trái là thiếu tinh thần trách nhiệm, gọi tham ô là thất thoát gây hậu quả nghiêm trọng, vân vân và vân vân. Mục đích của sự đánh tráo khái niệm này là đẩy vô chỗ mù mờ những gì đang vô cùng sáng rõ, với cách thức điển hình là dùng một cụm từ phức tạp và có thể hiểu sao cũng được để gọi một sự việc mà người ta hoàn toàn có thể gọi đích danh bằng một từ ngắn gọn, đơn giản và minh bạch đến mức dù muốn cũng không có ai có thể hiểu khác đi. Cứ theo cung cách đáng ngại này, một ngày nào đó rất có thể người ta sẽ phát giải Nobel vật lý cho người nào có khả năng gây ra một lực tác động có chủ ý khiến vật chất chuyển động từ vị trí này sang vị trí khác mà khách thể không hề hay biết, trong khi cái cụm từ mỹ miều, sang trọng đó thực ra là để chỉ tên móc túi. Bọn trẻ chúng tôi ngây ngô và trong sáng hơn nhiều, nhưng cũng vì vậy mà chúng tôi phải trả giá. Đây là tai nạn của hải cò, cô giáo kêu nó đọc một đoạn văn trong sách tập đọc. Em lấy sách ra, cô giáo bảo, và nó thản nhiên cầm lên cuốn sách toán. Đâu phải cuốn này? Cô giáo sửng sốt. Em không đem theo sách tập đọc à? Thế cuốn tập của em đâu? Em có chép bài không đấy? Hải cò lúng túng lôi cái nón vải nhét trong túi quần ra đặt lên bàn. Em đùa đấy à? Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ gay. Em theo cô lên văn phòng gặp thầy hiệu trưởng ngay. Thưa cô, thầy hiệu trưởng hôm nay không có đi học. Hôm qua thầy hiệu trưởng đánh nhau với em, sáng nay còn nằm rên hừ hừ ở nhà. Thầy hiệu trưởng trong tâm trí hải cò tất nhiên là tôi, thằng cu mùi. Chiều hôm qua tôi nện nhau với nó thật, chỉ vì giành nhau xem đứa nào được làm cha đứa nào trước. Và đến tối thì tôi lên cơn sốt, vì nguyên nhân gì có trời mới biết, nhưng hải cò hoanh hoang là nó đánh tôi nằm bẹp. Trong thế giới vừa đặt tên lại của bọn tôi, hải cò là cảnh sát trưởng, con tuấn là tiếp viên hàng không, con tí súng là nàng bạch tuyết, còn tôi là thầy hiệu trưởng. Những cái tên này do chúng tôi tự chọn, theo nguyện vọng thầm kín của mỗi đứa. Những ngày tươi đẹp trước khi hải cò bị nạn, thế giới của tôi đầy ắp những âm thanh hoan hỷ như thế này. Thầy hiệu trưởng, hôm nay tôi làm mẹ, thầy hiệu trưởng làm con nha. Mày nhai chớp chép cái gì trong cánh tay vậy? Cảnh sát trưởng, ăn vụng hả? Bạch Tuyết, đứng xe ra chút đi. Tối hôm qua trong lúc đi chợ, con có đáy dầm không mà ba nghe khai rình thế? Tiếp viên hàng không, bạn mới mua cuốn tập mới hả? Đưa đây, đổi lên thử coi. Các bạn cũng biết rồi đó, bọn tôi đặt cho cái nón cái tên mới là cuốn tập, tivi là quạt máy, đi ngủ là đi chợ. Và cũng thật là tuyệt khi bọn tôi gọi môn toán là môn tập đọc, lịch sử là tập viết, môn đạo đức là tập vẽ, và hăng hà những cuộc cách tân táo bạo khác. Nhưng tất cả đều không nguy hiểm bằng gọi cu mùi bằng thầy hiệu trưởng. Rất may là thầy hiệu trưởng thật, sau hàng giờ thẩm vấn cảnh sát trưởng, đã hiểu ra thầy hiệu trưởng bị hải cò đánh cho nằm bẹp không phải là thầy. Và tuy thầy không coi đó là sự xúc phạm, nhưng sau giờ phút đen tối đó của lịch sử, con chó đã trở lại là con chó, thằng cu mùi trở lại là thằng cu mùi. Có nghĩa là chúng tôi không được phép định nghĩa thế giới một lần nữa theo cách mà người lớn còn lâu mới nghĩ ra. Họ cấm chúng tôi, có thể vì họ ghen tị chăng?
Chương 4. Buồn ơi là sầu. Tôi hỏi chú Nhiên, tại sao chú yêu cô Linh, thì chú không trả lời được. Và sự bối rối của chú làm tôi rất ngạc nhiên. Sau này khi đã biết đến mối tình đầu thứ 8 thì tôi mới hiểu rằng các nghĩa tại sao ta không yêu một người nào đó dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giải thích tại sao ta yêu họ. Người ta nói đàn ông sẵn sàng cưới một cô gái chỉ vì một chiếc cằm xinh, nhưng phụ nữ không bao giờ lấy đàn ông chỉ vì một cặp đùi đẹp. Điều đó không đúng. Cả đàn ông lẫn phụ nữ, không ai lấy người kia chỉ vì một bộ phận, nếu anh ta hay cô ta thực sự tin rằng lấy một người có nghĩa là cuộc đời mình bị cục chặt vào người đó bằng sợi xích vững chắc của số phận. Chiếc cằm xinh hay đôi mắt đẹp khiến người đối diện chú ý, nhưng nó chỉ đóng vai trò soi đường như ánh đèn pin trong tay người dẫn chỗ trong rạp hát. Khi tấm màn nhung đã kéo lên, đèn phô lô rọi xuống và những nhân vật đã xuất hiện trên sân khấu, lúc đó cuộc phiêu lưu tâm hồn mới thực sự bắt đầu. Và tùy theo vở diễn hấp dẫn hay nhạt nhẽo mà chúng ta sẽ quyết định ngồi lại đến phút chót hay bỏ về nửa chừng. Tình yêu cũng vậy, ấn tượng bề ngoài rất đáng kể, nhưng đáng kể hơn nữa là vẻ bề ngoài đó đang cất giấu điều gì đáng kể ở đằng sau nó hay không. Ôi, tôi đang vung vít gì thế này? Tôi đang nói chuyện chú Nhiên. Chú Nhiên yêu cô Linh, họ là một cặp. Một cặp hoàn toàn khác với tôi và con tí súng, hay thằng hải cò và con tuẩn. Cái khác dễ thấy nhất là họ sắp cưới nhau, họ sắp là vợ chồng thật. Bọn tôi thì còn khuya, tôi không biết cảnh sát trưởng khi lớn lên có cưới tiếp viên hàng không làm vợ hay không, nhưng thầy hiệu trưởng chắc chắn không dạy gì rinh nàng Bạch Tuyết về nhà. Sở dĩ con tí súng nằm ngoài kế hoạch hôn nhân của tôi, nếu tôi thực sự có kế hoạch lấy vợ vào lúc 8 tuổi chỉ bởi một lý do đơn giản, con tí súng là đứa con gái nấu ăn kém nhất trong những đứa con gái mà tôi từng biết và sẽ biết. Như đã nói, tôi ăn uống chẳng cầu kỳ gì, tôi chẳng buồn quan tâm đến thành phần dinh dưỡng của món ăn. Rất lâu về sau này, khi tuổi tác ngày càng chất chồng và cơ thể tôi bắt đầu chống lại tôi mới bắt đầu để ý có bao nhiêu phần trăm protein, cholesterol, glucid, lipid trong cái thứ mà mình sắp tống vào dạ dày. Chứ hồi tôi 8 tuổi, chất béo đối với tôi cũng có giá trị ngang chất xơ, còn đạm và đường hiển nhiên là một. Hồi đó, tôi chỉ thích có 3 món: mì gói, và dĩ nhiên mì gói. Là cái thứ mà nếu bắt gặp, tôi ôm trong người thế nào, mẹ tôi cũng giằng khỏi tay tôi. Kể cả bằng biện pháp bạo lực hoàn toàn trái với bản tính hiền lành của bà. Tóm lại, muốn ăn mì gói, tôi phải trốn qua nhà con tí súng, nhờ nó nấu giùm. Gọi nấu mì là gọi cho oai, chứ thực ra chỉ là nấu một ấm nước sôi. Còn tí súng chỉ bỏ mì vô tô, sau đó bỏ thêm các bịch gia vị có sẵn rồi chế nước sôi vào. Có lẽ trên đời không có món ăn nào dễ nấu như mì gói, dễ đến mức so với nó, tráng một quả trứng bỗng hóa thành phức tạp ngang với việc phóng phi thuyền lên mặt trăng. Vậy mà con tí súng chưa bao giờ nấu được một tô mì ra hồn trong suốt cuộc đời mình, nếu như cuộc đời nó chỉ tính đến tuổi lên 8. Tô mì hôm thì khô không khóc, hôm thì nước nhiều đến mức tôi cảm giác như nếu con tí súng không muốn dìm chết một kẻ thù vô hình nào đó vừa sẽ chân rớt vào trong tô, thì hẳn là nó muốn trả thù tôi vì những lời quát tháo lúc tôi làm chồng nó cách đó mấy ngày. Cũng có lúc con tí súng gặp hên, chế nước sôi vừa phải, nhưng những lúc hiếm hoi như vậy, bao giờ nó cũng quên bỏ gia vị vô tô mì. Tất cả những lẽ đó, tôi chỉ cho phép con tí súng nấu mì giùm tôi tổng cộng 3 lần, tới lần thứ 4 thì tôi gắt. Dù lúc này tôi không chơi trò vợ chồng, nhưng con tí súng vẫn ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Mày xê ra, đưa ấm nước sôi đây, tự tao làm.
Khi tôi được 9 tuổi thì mẹ tôi sinh em bé. Khi tôi 17 tuổi thì em gái tôi lên 8, bằng tuổi con tí súng lúc tôi gắt nó xê ra. 8 tuổi, em gái tôi đã biết nấu cơm, kho cá, quét nhà, rửa chén và biết làm thuần thục hàng đống thứ tội nợ khác. Mẹ tôi bảo, con gái là phải biết làm mọi thứ, mai mốt con lớn lên, con đi lấy chồng, nhìn con khéo léo hay vụng về, người ta sẽ biết mẹ dạy con như thế nào. Mẹ tôi nói giống như người phương Tây sáng tác ngạn ngữ. Người Pháp nói, bạn hãy cho tôi biết bạn đọc sách gì, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Câu nói của mẹ tôi cũng đại ý như thế, bạn hãy cho tôi biết con gái bạn làm việc nhà như thế nào, tôi sẽ nói bạn là ai. Đó là cách suy nghĩ của mẹ tôi, cũng là cách suy nghĩ của mọi bà mẹ Việt Nam truyền thống. Căn cứ theo cách đánh giá này thì rõ ràng mẹ con tí súng không hề dạy nó bữa nào. Mà sự thật là như vậy, mẹ con tí súng không hề dạy nó. Mẹ nó mất ngay khi nó vừa chào đời, người ta bảo mẹ nó bị băng huyết. Con tí súng là đứa mồ côi mẹ và nó chỉ có một con đường duy nhất là học cách nấu ăn dở tệ từ ba nó. Tất nhiên vào lúc 8 tuổi, tôi chưa có em gái và mẹ tôi chưa có dịp thốt ra những lời vàng ngọc như vậy.
Nhưng ngay lúc đó, tôi đã cương quyết sẽ không lấy con tia súng làm vợ. Cho dù hai đứa chắc chắn sẽ cùng lớn lên cạnh nhau từ tuổi ấu thơ đến lúc mỗi đứa phải lập gia đình, chơi trò vợ chồng và sinh ra thằng Hải Cò và con Tuẩn để mắng cho sướng miệng thì được, còn trở thành vợ chồng thật thì không bao giờ. Tiêu chuẩn người bạn đời của tôi lúc đó chẳng lấy gì làm cao, chỉ có một tiêu chuẩn bé bé thôi, phải biết nấu mì gói cho tôi ăn. Thế mà tiêu chuẩn bé như con kiến đó, còn tí súng cũng chẳng đáp ứng được. Khi đọc tới chỗ này, chắc bạn sẽ mỉm cười. Ôi giời, chuyện trẻ con. Nhưng không phải đâu, khi lớn lên, tôi vẫn thấy chuyện nấu nướng khá là quan trọng trong đời sống vợ chồng. Tất nhiên, chuyện nội trợ chẳng đóng vai trò gì đáng kể trong quá trình yêu nhau giữa một chàng trai và một cô gái. Từ trước đến nay, có hàng ngàn cuốn tiểu thuyết Đông Tây kim cổ viết về đề tài tình yêu, nhưng chẳng có cuốn nào đề cập đến một mối tình, trong đó chàng yêu nàng vì tài làm bếp hoặc chàng bỏ rơi nàng vì món súp nàng nấu quá mặn cả. Romeo bất chấp sự hiềm khích giữa hai dòng họ để theo đuổi Juliet, chắc chắn không phải vì món chả cá của cô ta. Điều đó chẳng có gì sai vì các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo. Bạn ngẫm mà xem, có phải trên thực tế cho đến khi rước được người đẹp về nhà, các chàng trai gần như không có lấy mảy may cơ hội để đánh giá tại bếp núc của người bạn đời tương lai? Chỗ này cần nói rõ để tránh gây hiểu lầm. Đó là do các chàng trai không quan tâm, chứ không phải các cô gái cố tình giấu giếm. Đang tắm mình trong bầu không khí lãng mạn của những ngày tháng yêu đương, thì cái ăn rõ ràng chỉ là chuyện thứ yếu, thậm chí còn bị xếp vào phạm trù phàm tục. Yêu dứt khoát phải thơ mộng hơn ăn, như trái tim nhất định phải cao quý hơn dạ dày. Trương Chi thời xưa chắc chưa từng nghĩ thế, và Trương Chi thời nay cũng không nghĩ khác. Rồi bạn hãy ngẫm tiếp, có phải khi yêu nhau, chàng trai vẫn thích dẫn nàng đi ăn ở ngoài, nhiều tiền thì vào nhà hàng sang trọng hoặc khu ăn uống ở các plaza, ít tiền thì vào các quán ăn bình dân, ít tiền hơn cả ít tiền thì ra ngoài lề đường ngồi lai rai nghêu sò ốc hến. Còn hôm nào rỗng túi thì chàng quyết nằm bẹp ở nhà, với lý do hết sức cao cả, hôm nay anh bận việc cơ quan. Chẳng chàng trai nào nghĩ đến chuyện rủ người đẹp về nhà bắt nàng nấu cho mình ăn. Các chàng đều nghĩ rất tự trọng. Ăn là cái quái gì mà quan trọng thế? Người đàng hoàng yêu nhau bằng thị giác, thính giác, khứu giác và xúc giác. Chỉ có bọn phàm phu lỗ mãn mới yêu nhau bằng vị giác. Các chàng nghĩ đúng quá, và chẳng chàng trai nào buồn khảo sát tài nấu nướng của kẻ sắp phụ trách khâu ẩm thực cho suốt quãng đời còn lại của mình. Mãi đến khi tấm lưới hôn nhân đã giăng ra, người đàn ông khốn khổ đó mới phát hiện lãnh vực mà chàng chẳng mấy chú ý khi yêu nhau lại là lãnh vực mà chàng phải chạm trán hàng ngày khi lấy nhau. Khoa nấu nướng vốn xa lạ với đời sống tình yêu lại trở nên mật thiết với đời sống vợ chồng. Tài nội trợ của nàng chưa bao giờ được đếm xỉa đến trong những tiêu chuẩn kết bạn của chàng bỗng nhiên nổi lên như một yếu tố hàng đầu trong việc góp phần vào việc củng cố hay làm tan nát gia đình. Vào một ngày có lẽ không xa lắm, chàng đau khổ nhận ra chàng phải đối diện với cái bàn ăn trong nhà mỗi ngày tới những 3 lần. Nàng có biết nấu mì gói hay không? Cái chuyện vặt đó bây giờ bỗng trở thành thiết thân, thường trực và đáng đem ra chì chiết nhau hơn bao giờ hết. Còn tiếng súng nấu mì gói cho tôi 3 lần, tôi đã không chịu nổi. Nó nấu một món để người ta ghê tởm mì gói thì đúng hơn. Thế còn bạn? Bạn có cam tâm chịu đựng hoàn cảnh tương tự không chỉ 3 lần hay 30 lần mà cho đến mãi đời? Nếu bạn thành thực trả lời rằng không, thì ắt bạn sẽ đồng ý với tôi rằng hạnh phúc đôi khi tan vỡ không hẳn do sự thiếu chung thủy hay do xung đột về tính cách. Nó hoàn toàn có thể bắt nguồn từ bàn ăn, thậm chí từ một chén nước mắm. Đó là những gì tôi nghiền ngẫm và đúc kết vào lúc tôi 40 tuổi hay hơn một chút. Tức là lúc tôi đã đủ trưởng thành để dành cho những nhu cầu tầm thường của thể xác một mối quan tâm ngang với những nhu cầu cao quý của tâm hồn và sẵn sàng coi trọng cả hai. Một thời gian sau, tức là vào lúc tôi viết cuốn sách này, tôi trưởng thành thêm một bậc khi phát hiện ra những gì tôi nói huyên thuyên nãy giờ về mối quan hệ keo sơn giữa nấu nướng và hạnh phúc, giữa phòng ăn và phòng ngủ thực ra chẳng có gì nghiêm trọng hết. Bởi một lý do hết sức đơn giản, nấu nướng là lĩnh vực hoàn toàn có thể học hỏi và tự hoàn thiện mỗi ngày. Dĩ nhiên với điều kiện người vợ quyết tâm hoàn thiện để giữ không cho chồng sa vào cái bếp của một người đàn bà khác. Thú thực là tôi hết sức xúc động về phát hiện muộn màng đó. Có lẽ không kém gì nỗi xúc động của Newton lúc ông phát hiện ra quả táo rơi thì nó rơi trúng đầu mình chứ không rơi trúng đầu của người ngồi cách đó một cây số hay rơi ngược trở lên ngọn cây. Những khám phá vĩ đại trong cuộc sống xưa nay đều giản dị như vậy. Nhưng khám phá của tôi vĩ đại nhất ở chỗ, nó giúp cho các bà, các cô lâu nay vẫn mặc cảm và lo lắng về tài làm bếp của mình, từ giờ trở đi đã có thể ăn ngon ngủ yên. Tóm lại, nếu dùng ánh sáng thông thái của hiện tại để soi rọi lại quá khứ, thì việc tôi quyết định không lấy con tí súng làm vợ có thể gọi là một quyết định sai lầm. Bởi vì cho đến bây giờ, sau rất nhiều năm vợ chồng con tí súng sống với nhau mà vẫn chưa tan vỡ, thậm chí còn đẻ son son mỗi năm một đứa, tôi buộc phải kết luận rằng nó đã cải thiện được khả năng làm bếp của mình và rất có thể nó đã trở thành người nấu mì ngon nhất thế giới cũng nên. Sai lầm của tôi còn ở chỗ, nếu đã khắc phục được sự vụng về xảy ra trong khu vực bếp núc, con tí súng xứng đáng được coi là mẫu người vợ lý tưởng cho bất cứ chàng trai khó tính nào. Con tí súng tất nhiên rất siêng năng, rất chịu khó, rất yêu chồng, nhưng siêng năng, chịu khó và yêu chồng thì trên đời này có hạng mớ. Phẩm chất cao quý nhất, cao quý tột bậc của nó cũng là phẩm chất khiến nó có giá trị hơn một người vợ, là nó biết nói khi cần nói, biết im khi cần im, một đức tính hiếm hoi nơi phụ nữ thông thường. Sở dĩ tôi nói như vậy vì khi sống đến từng này tuổi rồi, tôi đã chứng kiến không ít những người vợ luôn luôn nói khi cần im và luôn luôn im khi cần nói, đại khái giống như một chiếc tivi bị hỏng vô lưng. Đôi khi bạn bảo im thì vợ bạn không những không im mà còn quát to hơn, đến mức có cảm giác mọi chiếc tàu ngoài Thái Bình Dương đều nghe thấy. Lúc đó người phải im chính là bạn. Không biết các bạn thế nào, nhưng chứ tôi thì từng có trong nhà một chiếc tivi cũ kỹ do bố vợ Hục tặng tôi lúc tôi đồng ý không tiếp tục theo đuổi con gái ông. Đó là chiếc tivi cà tàng, đến mức tôi phải vung nắm đấm đệnh thình thình thì nó mới chịu nói. Và khi muốn tắt thì tôi phải nện cực lực thêm một hồi nữa, cho đến lúc hai bàn tay đỏ nhừ như vừa bước ra khỏi sàn đấu quyền Anh. Còn tí súng không có chút gì giống như vậy. Nếu không coi lối ví von sau đây là bất nhã, thì con tí súng là một chiếc tivi mà khách tiêu dùng nào cũng ao ước. Nó chỉ thua chiếc tivi thật ở chỗ nó không biết ca hát, không biết dự báo thời tiết lẫn bình luận thể thao, cũng không biết tổ chức các trò chơi có thưởng, nhưng nó hơn xa chiếc tivi ở khía cạnh trung thực, màu sắc trung thực, tâm hồn trung thực, lời ăn tiếng nói cũng trung thực, nhất là volume không bao giờ bị hỏng, hoặc nếu không thể không hỏng theo thời gian thì đó là bộ phận chỉ hỏng cuối cùng sau những bộ phận khác. Ngày hồi 8 tuổi, chỉ giả vờ chơi trò vợ chồng thôi, phẩm chất đó nơi con tí súng đã sớm bộc lộ rồi, tiếc là tôi không để ý, lúc đó tôi chỉ quan tâm đến những gì thuộc về vật chất tầm thường. Mì gói đã hại tôi. Chương 5. Khi người ta lớn. Bạn đọc thân mến của tôi, khi các bạn đọc tới dòng chữ này thì thú thật tôi vẫn còn nuôi trong lòng một bí mật. Chắc các bạn cũng thấy cuốn sách mà tôi đang viết và các bạn đang đọc không hề giống bất cứ cuốn sách nào tôi đã từng viết và các bạn đã từng đọc trước đây. Tôi đã định giữ kín bí mật này kể cả khi cuốn sách đã kết thúc và nhà xuất bản đã in ra. Nhưng vì các bạn đã kiên nhẫn đọc tới đây, đã nộp cho cuốn sách một khoảng thời gian như người ta nộp tiền vào cục thuế, thì tôi thấy các bạn không có lý do gì không được hưởng quyền được thông tin về tác phẩm mà các bạn đã bỏ tiền ra mua và bỏ thì giờ ra đọc. Sẵn đây, tôi tiết lộ luôn, thực ra cái tôi đang viết không phải là một cuốn tiểu thuyết. Thực tế, đây là một bản tham luận mà tôi định sẽ trình bày trong cuộc hội thảo trẻ em như một thế giới do Ủy ban UNESCO tại Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục tổ chức. Với sự góp mặt của các nhà nghiên cứu giáo dục, các chuyên gia tư vấn tâm lý, các nhà báo phụ trách mảng học đường và giáo dục gia đình. Cuối cùng, các nhà văn viết cho trẻ em. Tất nhiên, đây là bản tham luận sẽ không bao giờ được đọc trên diễn đàn, thậm chí không được gửi tới cuộc hội thảo theo đúng kế hoạch trước đó. Lý do tại sao thì tôi sẽ nói sau. Mà thôi, tôi nói ngay đây. Có nhiều lý do, mỗi lý do mang một hình hài cụ thể. Lý do đầu tiên mang hình hài của thằng Hải Cò. Gọi thằng Hải Cò là gọi theo thói quen, gọi theo cách tôi vẫn gọi nó vào cái thời chúng tôi 8 tuổi. Bây giờ đúng ra tôi phải gọi Hải Cò là ông Hải Cò, như vậy cho nó lịch sự, vì Hải Cò bây giờ đã nhiều tuổi lắm rồi. Đại khái bằng cái mức 8 tuổi nhân cho 6, tức là khoảng trên dưới 50, nếu chúng ta vẫn quyết tin theo bản cửu chương. Hải Cò đột ngột đến thăm tôi vào một chiều mưa gió, nhưng cuộc gặp gỡ không được lãng mạn như trong nhạc Tu Vũ. Hải Cò kéo ghế thả người rơi đánh phịch, hỏi đập ngay. Nghe nói cậu đang viết một bài gì đó về tụi mình hồi còn bé phải không? Ủa, sao cậu biết? Tôi dựng mắt lên. Cậu không cần biết tại sao tôi biết, cậu chỉ cần trả lời có chuyện đó không. Giọng Hải Cò rất giống giọng của một quan tòa, mặc dù tôi biết nó đang là giám đốc một công ty không liên quan gì đến pháp luật. Có. Tôi dè dặt đáp. Có thật à? Hải Cò chầm người tới trước và reo lên, cứ như thể nó vừa bắt quả tang tôi đang làm chuyện gì phi pháp. Tôi liếm môi. Đó chỉ là một bản tham luận. Hải Cò cắt ngang. Nó là bản tham luận hay không phải bản tham luận, điều đó không quan trọng. Tôi chỉ quan tâm cậu viết cái quái gì trong đó. Hải Cò rắc một giọng gây hấn. Tôi nhìn chăm chăm vào mặt nó, cảm giác nó đã biết tôi viết những gì về nó. Thì những chuyện vụn vặt của tụi mình hồi nhỏ. Tôi lấy giọng êm ái, cố nhấn mạnh từ vụn vặt để trấn an thằng bạn cũ. Bằng ánh mắt cảnh giác, Hải Cò nhìn tôi một lúc, rồi nó đột ngột chìa tay ra. Cậu đưa tôi xem thử nào. Thoạt đầu tôi đã định từ chối, nhưng rồi nhận thấy làm thế càng khiến Hải Cò nghi ngờ, và cuối cùng tôi cũng không thoát được nó. Bèn rút ngăn kéo lấy sắp bản thảo thảy lên bàn. Cậu đọc đi, chẳng có gì nghiêm trọng cả. Tôi tặc lưỡi nói thêm, cố tình xoáy vào khía cạnh tình cảm. Chỉ là những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ. Hải Cò không bị những mỹ từ của tôi đánh lừa, nó thận trọng lật từng trang bản thảo và nhìn cái cách nó xăm soi từng con chữ. Tôi có cảm giác không phải nó đọc mà nó đang sục sạo dò tìm. Thỉnh thoảng nó lại giật nảy trên chỗ ngồi. Chà chà, đánh lộn đánh lạo, không ổn rồi. Ui chà, không thể như thế được. Giám đốc một công ty lớn như thế dạy con theo kiểu bá láp như thế này được. Tôi lo lắng. Kiểu gì? Hải Cò đập tay lên bàn đánh chát. Mày giữ gìn tập vở sạch sẽ như thế này, mày không sợ thì cô bảo ba mẹ mày không biết dạy con hả thằng kia? Một giám đốc thì không đời nào quát con như thế. Đây nữa, Hải Cò dí mạnh ngón tay vô trang giấy như đang cố đè bẹp một con ruồi. Đến giờ cơm là ngồi vô ăn, chỉ có kẻ không được giáo dục đến nơi đến chốn mới làm như vậy. Nó giơ hai tay lên trời. Ôi trời ơi, cậu muốn giết tôi hả Mùi? Hải Cò bỏ chữ cu trước tên tôi, nhưng vẫn quát tôi như quát một thằng cu. Đây chỉ là chuyện hồi nhỏ, hồi tụi mình mới 8 tuổi. Tôi phân trần bằng cả giọng nói lẫn vẻ mặt. 8 tuổi cũng thế. Mặt Hải Cò đỏ gay. Giám đốc một công ty lớn thì không thể ăn nói như thế hồi 8 tuổi. Các đối tác sẽ nghĩ gì về tôi nếu biết hồi bé tôi là một đứa hư hỏng? Mình không nghĩ như vậy là hư hỏng. Đó là ý nghĩ của cậu. Nhưng mình có bịa đâu. Mình ghi lại những gì cậu đã nói hồi 8 tuổi. Hồi đó là hồi đó. Bây giờ là bây giờ. 8 tuổi thì con người ta bao nhiêu là chuyện ngốc nghếch. Bây giờ cậu lôi ra bêu rếu để làm cái gì? Tôi không thể nào tiêu hóa nổi lập luận của Hải Cò. Nhưng tôi biết tôi không thuyết phục nó được. Thằng Hải Cò hồn nhiên phóng khoáng bao nhiêu thì ông giám đốc Hải Cò tính toán và cố chấp bấy nhiêu. Thằng Hải Cò sẵn sàng làm những gì nó muốn, trong khi ông Hải Cò chỉ muốn làm những gì người khác muốn. Có lẽ đó lại là một điểm khác biệt giữa trẻ con và người lớn. Điều đó cho thấy nếu cần tẻ nhạt thì đời sống người lớn còn tẻ nhạt gấp trăm lần so với trẻ con. Cuối cùng tôi thở dài. Thế cậu muốn sao? Cậu phải gạch bỏ hết những chi tiết dở hơi đó. Hải Cò đáp giọng dứt khoát. Không được, thế thì còn gì bản tham luận của mình? Đó là chuyện của cậu. Hải Cò lạnh lùng, có vẻ có lẽ quyết dồn tôi vào chân tường. Tôi uống một hớp nước để dằn cơn giận. Thế này vậy,
tôi đặt vội chiếc ly xuống bàn để không phải sáng nó vào tường. Mình sẽ không gạch bỏ hay tẩy xóa gì hết, nhưng mình sẽ đổi tên nhân vật. Con Tuấn đến, ngồi đúng vào chiếc ghế hải còn ngồi hôm qua. Tôi khỏi cần giải thích, các bạn cũng đã biết lý do thứ hai, mang hình hài con Tuấn. Con Tuấn ngồi đúng vào chiếc ghế hải cò đã ngồi và hỏi đúng cái câu hải cò đã hỏi.